Chương 772, tương lai biến hóa. Đây là lần đầu tiên Tô Ngộ không nghe rõ tiếng nói của khí linh Kim Cô Bổng. Hắn vốn đã biết Kim Cô Bổng có khí linh, chỉ là không hiểu vì sao khí linh của Kim Cô Bổng lại luôn yếu ớt, bất kể Kim Cô Bổng được nâng cấp lên mức độ nào. Khí linh dường như vẫn không thay đổi, giống như một đứa trẻ vừa mới sinh ra về trí tuệ. Điều này thật kỳ lạ, bởi thông thường thần binh có thể sinh ra khí linh, và khí linh sẽ phát triển trí tuệ cùng với chủ nhân. Thậm chí, khí linh của một số thần binh lợi khí có thể phát triển đến trình độ rất cao, có được trí tuệ không kém gì con người. Ví dụ như khí linh của yêu hoàng kích của Linh Uy Ngưỡng, không chỉ có trí tuệ của con người mà còn có thể hóa thân thành người để chiến đấu. Tuy nhiên, khí linh của Kim Cô Bổng dường như bị kẹt lại ở một giai đoạn phát triển ban đầu. Cảm nhận được tình cảm mãnh liệt truyền đến từ khí linh Kim Cô Bổng, Tô Ngộ không khỏi xúc động, niềm kiên định bấy lâu nay của hắn dường như có chút dao động. Tuy nhiên, ánh mắt Tô Ngộ không nhanh chóng lại trở nên kiên định. Có thể nói, Tô Ngộ không hiện tại đã cơ bản thất bại, hắn bị thương nặng, sức chiến đấu giảm sút thảm hại. Tuy nhiên, Tô Ngộ không vẫn có thể làm được một điều gì đó, chỉ cần hắn thay đổi kế hoạch. Trước đây, Tô Ngộ không đã truyền hết ngũ hành chi lực và phần lớn linh lực của mình vào Kim Cô Bổng. Đây là biện pháp bảo vệ cuối cùng, bất đắc dĩ của Tô Ngộ không. Hắn biết mình có thể không phải là đối thủ của Thủy Tôn, nhưng mục đích của hắn không phải là giết chết Thủy Tôn mà là làm suy yếu hắn. Do đó, chỉ cần Thủy Tôn bị thương là đủ. Vì vậy, nếu hắn bị đánh bại, Tô Ngộ không sẽ tự bạo Kim Cô Bổng. Ngũ hành chi lực mạnh mẽ bên trong sẽ tự bạo, gây tổn thương cho Thủy Tôn. Tô Ngộ không tin rằng, dù mạnh mẽ đến đâu Thủy Tôn cũng sẽ bị thương. Tuy nhiên, bây giờ Tô Ngộ không đã thay đổi ý định. Hắn không thay đổi ý định làm Thủy Tôn bị thương, mà là thay đổi ý định tự bạo Kim Cô Bổng. Tô Ngộ không nhận ra rằng, Kim Cô Bổng không chỉ đơn thuần là một binh khí để chiến đấu, mà còn có sinh linh và trí tuệ riêng. Do đó, hắn không thể tước đoạt quyền sinh tồn của Kim Cô Bổng theo ý muốn của mình. Tuy nhiên, cho đến nay, ngoại tự bạo, Tô Ngộ không còn cách nào khác. Nếu Kim Cô Bổng không thể tự bạo, thì chỉ có Tô Ngộ không có thể làm điều đó. Kim Cô Bổng như nhìn thấu tâm can Tô Ngộ không, bỗng nhiên lóe sáng rồi hướng thẳng vào cổ họng hắn. Tô Ngộ không hoảng hốt, chưa kịp lên tiếng thì giọng nói của Kim Cô Bổng lại vang lên. Mạng sống của ngươi, do ngươi quyết định, muốn chết, đó là quyền tự do của ngươi. Nhưng nếu ngươi chết, Tề Chiếu và Diễm Thần cũng sẽ chết theo. Từ khi Tôn Ngộ không đại náo thiên cung, Kim Cô Bổng đã luôn bên cạnh hắn, cùng hắn chinh chiến, chém giết vô số thiên binh thiên tướng. Cùng hắn cô độc 500 năm dưới chân ngũ hành sơn, cùng hắn một đường đi về phía Tây, cuối cùng đến được Tây Thiên, cùng hắn chứng đạo thành thánh, có thể nói là chiến hữu tri kỷ. Cùng hắn dẫn dắt yêu tộc tái chiến thiên đình, cùng hắn khóc ròng bên mộ đường Tam Tạng, cùng hắn quyết chiến đạo gia, cùng hắn chiến đấu không ngừng nghỉ trên chiến trường Hoàng Tuyền, cùng hắn đại náo tuần thiên giới, và hôm nay lại cùng hắn đến Vẫn Lạc chi mộ. Có thể nói, Kim Cô Bổng là người bạn đồng hành lâu nhất và hiểu rõ Tôn Ngộ không nhất trên thế giới này. Do đó, Kim Cô Bổng biết rằng khi Tôn Ngộ không đã quyết định điều gì đó, bất kỳ lời khuyên nào cũng vô ích. Tuy nhiên, Kim Cô Bổng cũng biết điểm yếu của Tôn Ngộ không. Chỉ một câu nói của nó đã khiến Tôn Ngộ không buông xuôi tất cả. Kim Cô Bổng nói đúng, Tôn Ngộ không là chính mình. Nhưng nếu hắn chết vì luật nhân quả ở Hoàng Tuyền, Tây Chiếu và Diễm Thần cũng sẽ chết theo. Đây là điều Tôn Ngộ không tuyệt đối không thể cho phép. Do đó, trong nháy mắt, Tôn Ngộ không đã mất hết sức lực, chán nản ngồi phịch xuống đất. Thì ra, ta vẫn là một kẻ thất bại. Một kẻ thất bại hoàn toàn. Ta tưởng rằng mình mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Tề Thiên Đại Thánh chỉ là một trò cười. Khuôn mặt chán nản, Tôn Ngộ không ngồi dưới đất, ánh mắt vô hồn. Đúng vậy, ngươi chính là một kẻ thất bại. Tất cả những mưu đồ chống lại ta cuối cùng đều sẽ thất bại. Tôn Ngộ không, sự tồn tại của ngươi không phải để trở thành một vị cứu thế, mà là trở thành một phần vĩnh hằng của ta. Thủy Tôn nói xong, chậm rãi tiến đến trước mặt Tôn Ngộ không. Lúc này, mọi người ở xung quanh đều trở nên cuồng loạn, đặc biệt là Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh và Tiểu Bạch Long. Đường Tam Tạng tuy không tỏ ra quá kích động, nhưng cũng lộ vẻ mặt lo lắng. Tuy nhiên, trước mặt họ là một kết giới, bao trùm toàn bộ khu vực lõm. Thủy Tôn đã tạo ra kết giới này để ngăn chặn người khác can thiệp vào cuộc chiến giữa hắn và Tôn Ngộ không. Hiện tại, hầu như tất cả mọi người đều đang điên cuồng tấn công kết giới. Đối với họ, Tôn Ngộ không chỉ là đồng đội mà còn là hy vọng chiến thắng Thủy Tôn. Họ đều biết kế hoạch của Tri Bắc, nhưng hôm nay Tôn Ngộ không thực hiện theo kế hoạch mà có nguy cơ bị Thủy Tôn giết chết. Vì vậy, họ không thể không cuồng loạn. Hy vọng cuối cùng của họ sắp tan vỡ. Do đó, Trừ khi Tôn Ngộ Không thực sự chết, nếu không họ sẽ không bao giờ buông tha. Thủy Tôn nhìn Tôn Ngộ Không, cười mỉm, định nói gì đó, bỗng nhiên, định nói gì đó. Kim Cô bỗng bên cạnh Tôn Ngộ Không biến thành một luồng sáng ngũ sắc, với tốc độ cực nhanh trực tiếp quất vào mặt Thủy Tôn. Lúc này, Thủy Tôn không còn lớp hào quang phòng thủ nào trên người, hoặc là hắn đã dung hợp hai lớp hào quang phòng thủ còn lại bao trùm toàn bộ khu vực lõm để ngăn chặn Liên Minh Thần Quốc. Do đó, bây giờ Thủy Tôn chỉ có thể tự bảo vệ bản thân bằng thể xác. Kim Cô bỗng lần này trực tiếp quất vào mặt Thủy Tôn, khiến hắn bị quay ngoắt đầu đi vì lực mạnh. Tôn Ngộ Không vô cùng ngạc nhiên. Vừa rồi, hắn không hề điều khiển Kim Cô bỗng tấn công Thủy Tôn, vì vậy hành động đó hoàn toàn là do Kim Cô bỗng tự thực hiện. Nhìn Kim Cô bỗng đã ngăn cản Thủy Tôn trước mặt mình, Tôn Ngộ Không bỗng dâng lên một cảm giác không lạnh. Kim Cô bỗng chạy mau, đừng lo cho ta, chạy mau. Ngay lúc đó, Tôn Ngộ Không cảm thấy một nỗi sợ hãi gần kề cái chết. Đó là do Thủy Tôn mang lại cho hắn. Dưới sự sợ hãi này, Tôn Ngộ Không bất chấp bản thân, gầm lên giận dữ, nắm chặt Kim Cô bỗng và muốn ném nó ra xa. Tuy nhiên, Kim Cô bỗng như một rễ, mặc cho Tôn Ngộ Không dùng sức ra sao cũng không thể lay chuyển nó. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ Kim Cô bỗng. Giọng nói đó tuy đầy phẫn nộ nhưng vẫn có thể nghe ra một chút non nớt. Hãy thu hồi lời nói của ngươi, hãy thu hồi lời nói của ngươi. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ngươi không phải kẻ thất bại. Giọng nói tuy non nớt nhưng lại kiên định lạ thường. Trong âm thanh kiên định của Kim Cô bỗng, người ta có thể cảm nhận rõ ràng sự tức giận vì bị coi thường niềm tin và sự trung thành. Thủy Tôn không ngẩng đầu, cúi đầu với một giọng nói mang theo cảm xúc không rõ ràng, nói a a, thật đúng là trung thành. Vừa dứt lời, Thủy Tôn ngẩng đầu mạnh mẽ, đồng thời hất tay phải lên cao. Hắn hất băng Kim Cô bỗng ra ngoài như đuổi một con ruồi. Biểu cảm của Thủy Tôn lúc này vô cùng âm trầm và đáng sợ. Các cơ mặt của hắn co rúm, thể hiện sự tàn nhẫn không thể che giấu, một biểu cảm hoàn toàn không giống con người. Sau khi hất văng Kim Cô bỗng, Thủy Tôn xoay người một cái và tóm lấy cổ Tôn Ngộ Không, nhét bỗng hắn lên. Tôn Ngộ Không vốn đã bị thương, bị Thủy Tôn bóp cổ khiến toàn thân hắn đau nhức, nhưng ánh mắt của hắn không hề mang vẻ thỏa hiệp hay khuất phục. Có thể nói, đó là một sự lạnh nhạt, một sự thờ ơ như thể mọi chuyện đều không liên quan đến hắn. Thủy Tôn nhìn thấy ánh mắt của Tôn Ngộ Không, càng thêm tức giận. Hắn đưa Tôn Ngộ Không đến trước mặt mình, vừa cao nắm đấm phải, nhưng khi định đấm xuống, hắn bất ngờ bị kéo lại, quay đầu nhìn lại. Thủy Tôn thấy Kim Cô bỗng đã uốn cong thành một đường cong, ôm lấy cánh tay đang ra đòn của hắn. Hắn ta tức giận bùng nổ, cái khí linh dám cản trở ta. Thủy Tôn gầm lên giận dữ. Hắn buông Tôn Ngộ Không ra và chia tay về phía Kim Cô bỗng. Khi Tôn Ngộ Không rơi xuống đất và Thủy Tôn quay người lại, Tôn Ngộ Không nhìn thấy một vết thương dài một tấc trên má trái của Thủy Tôn. Tuy nhiên, vết thương không chảy máu mà là da thịt bị rách, lộ ra phần xương trắng hớ bên trong. Tuy nhiên, khi Tôn Ngộ Không nhìn kỹ sau khi rơi xuống đất, vết thương đã biến mất. Sau đó, Tôn Ngộ Không nghe thấy tiếng rên rỉ từ Kim Cô bỗng. Hắn miễn cưỡng quay đầu lại và thấy chính giữa Kim Cô bỗng bị Thủy Tôn đâm thủng một lỗ nhỏ trong suốt. Kim Cô bỗng cứng rắn như vậy mà cũng bị chư thần chỉ của Thủy Tôn đâm thủng một lỗ hổng. Chư thần chỉ của Thủy Tôn mạnh mẽ đến vậy sao? Sau khi đâm trúng mục tiêu, Thủy Tôn tung ra một chưởng nữa, đánh bay Kim Cô bỗng ra ngoài. Hắn nhanh chóng xoay người, vạn huyết kích xuất hiện trong tay, hai tay nắm chặt vạn huyết kích. Thủy Tôn gầm lên, dùng hết sức đâm vạn huyết kích vào Tôn Ngộ Không đang nằm trên mặt đất, nổi giận. Thủy Tôn không còn tâm trạng trêu đùa hí lộng với Tôn Ngộ Không nữa. Hắn chỉ muốn nhanh chóng tiêu diệt Tôn Ngộ Không để hấp thu hai phần linh hồn trong cơ thể hắn, từ đó chính thức sống lại. Sau khi hấp thu hai phần linh hồn này, Thủy Tôn có thể tiếp tục tiêu diệt những người khác bên ngoài, thu nạp toàn bộ linh hồn của họ và tiến hành bước cuối cùng, đi tìm phần linh hồn lớn nhất để hoàn thành sự bất tử của mình. Trong tình huống hiện tại, với hắn mà nói, chiến thắng đã được định đoạt, Liên Minh Thần Quốc bị ngăn cách bởi vòng phòng hộ bên ngoài, không thể xâm nhập. Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, chỉ còn chờ chết, ngay cả phép mộ cũng không thể thay đổi được tương lai. Vũ trụ này sẽ thuộc về hắn. Nghĩ đến đây, Thủy Tôn vung mạnh vạn huyết kích đâm về phía Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, hắn lại bị chặn lại. Ngăn cản vạn huyết kích không phải là người nào khác mà chính là Kim Cô bỗng. Chết tiệt, cái thứ này chỉ giúp Tôn Ngộ Không sống thêm vài giây thôi. Ngươi trung thành đến mức ngu ngốc sẽ cùng Tôn Ngộ Không chôn vùi nơi đây. Thủy Tôn gầm lên, hai tay dồn lực khiến vạn huyết kích tỏa ra hào quang rực rỡ. Khi hắn dần dần gia tăng sức mạnh, điểm chặn của Kim Cô bỗng cũng bị cắt đứt một cách dứt khoát. Vạn huyết kích quả đúng là binh khí của Thủy Tôn, được tạo thành từ chín khối trấn giới thiên bì. Nó thậm chí có thể cắt đứt kim cô bổn ẩn, vốn được dung hợp từ kim tỳ, hoàng kim thụ và toàn bộ ngũ hành chi lực của Tôn Ngộ Không. Kim tỳ và hoàng kim thụ vốn là một phần của vạn huyết kích hoàng kim, do đó vạn huyết kích hiện tại sắc bén hơn nhiều so với phiên bản trước đây. Nhìn kim cô bổn dần dần bị cắt nát, tim Tôn Ngộ Không như bị xé nát, không thể diễn tả bằng lời bi thương hay khổ sở. Đó là một tâm trạng tuyệt vọng hơn cả tuyệt vọng. Tuy nhiên trong mắt Tôn Ngộ không hề có nước mắt, có lẽ do quá đau đớn, hắn đã không còn cảm nhận được gì nữa. Lúc này, Tôn Ngộ không còn cảm thấy đau ở cánh tay đứt, miệng vết thương hay tim đập, không còn cảm giác gì. Trong khoảnh khắc đó, Tôn Ngộ không thậm chí ngừng suy nghĩ. Hắn không biết tại sao mình lại ở đây, đang làm gì ở đây, trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng, cho đến khi phản huyết kích cuối cùng cũng chặt đứt kim cô bổng và đâm thẳng vào ngực Tôn Ngộ Không, mọi suy nghĩ mới ồ ạt trở lại trong tâm trí hắn. Sau đó là nỗi đau dữ dội, giống như một cơn lũ dữ dội bất ngờ ập đến, nó chôn vùi tinh thần Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không hề sợ chết, nhưng hắn không thể chấp nhận cái chết của kim cô bổng, loại cảm giác này. Tôn Ngộ Không thực sự không thể nào tiếp nhận, giống như một người đồng hành bên cạnh ngươi suốt nhiều năm tháng, nhưng ngươi chưa bao giờ nhận ra tầm quan trọng của họ, họ đã trở thành một thói quen. Một thói quen được khắc sâu vào tâm hồn. Một ngày nọ, ngươi bỗng nhiên nhận ra sự hiện diện của họ. Ngay khi ngươi muốn bù đắp cho khoảng thời gian trước đây đã xem nhẹ họ, họ lại đột ngột qua đời ngay trước mắt ngươi. Cảm giác mất mát, hối hận và áy náy này sẽ khiến ngươi phát điên. Tôn Ngộ Không hiện tại chính là như vậy. Kim cô bỗng bị cắt thành hai mảnh rơi xuống hai bên Tôn Ngộ Không. Cuối cùng, nước mắt cũng trào ra khỏi mắt. Đó không phải là huyết lệ hay nước mắt bình thường, mà là một chất lỏng màu xám trắng chảy ra từ hai mắt Tôn Ngộ Không, giống như hỗn độn. Thủy Tôn nhìn thấy sự tuyệt vọng sâu sắc trong mắt Tôn Ngộ Không và nở nụ cười, rốt cục cũng trả thù, tự tay báo thù, cảm giác này thật tuyệt vời. Đáng tiếc, Tây Chiếu đã không cần hắn ra tay. Ngay khi Thủy Tôn muốn dùng vạn huyết kích đâm nát trái tim Tôn Ngộ Không, hắn bỗng cảm thấy một trận rung động dưới chân, sau đó là một tiếng nổ lớn vang trời. Thủy Tôn sững sờ, quay đầu nhìn lại và nhìn thấy vòng phòng hộ bao phủ toàn bộ lõm đã bị đánh vỡ, tạo ra một lỗ hổng cao hơn người, đồng thời rất nhiều người đang chen chúc qua lỗ hổng đó để vào. Thủy Tôn gần như ngay lập tức nhận ra hai người đi đầu tiên, đó là thủ lĩnh Tử Lăng của Sích Quân và Tuần Thiên Giả Linh Dược Đan Lão. Sau lưng họ là Hình Thiên, người được họ dẫn theo làm tù binh. Xa hơn nữa, Thủy Tôn nhìn thấy Sích Quân Diệt Huyên, Nữ Ô Ai, Sích Long và Sích Quỷ. Không chỉ vậy, tám vị Tuần Thiên Giả khác cũng có mặt, bao gồm Thẩm Phán Giả, Trưng Tôi Giả, Chiếp Mộng Giả, Cuồng Chiến Giả, Vũ Binh Giả, Khế Ước Giả và Ngự Linh Giả. Có thể thấy rõ ràng những người này đều mang trên mình những vết thương lớn nhỏ, chứng tỏ họ đã trải qua một trận chiến ác liệt. Sau lưng Xích Quân và Chấp Pháp Giả là mọi người từ Liên Minh Thần Quốc, Tây Chiếu Minh Đồng, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng đoàn người của họ, Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới và những người khác cũng đều có mặt. Hầu như tất cả những ai còn có khả năng chiến đấu đều nối đuôi nhau đi vào qua lỗ hổng của phòng phòng hộ. Tuy nhiên, trong đám đông, Thủy Tôn không nhìn thấy Đường Tam Tạng đang ngồi xếp bằng trên đại sen trắng. Bên cạnh là hai tiểu hầu tử, gần như giống hệt nhau. Thủy Tôn nhíu mày, có vẻ như hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xích Quân và những đan dược kia tại sao lại xuất hiện ở đây? Theo kế hoạch của hắn, hai nhóm người này hiện tại có lẽ đang liều mạng chém giết. Nếu không phải một phương pháp tiêu diệt hoàn toàn, chắc chắn sẽ không dừng lại. Nhưng nhìn bộ dạng của họ, không những đang ngừng chiến đấu mà còn đạt được một thỏa thuận nào đó, điều này hoàn toàn không thể xảy ra. Làm sao Xích Quân có thể liên thủ với những đan dược kia? Nhìn Tử Lăng và Tuần Thiên Giả đang tiến đến gần, Thủy Tôn tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết rõ, chỉ cần mình giết Tôn Ngộ Không và hấp thu hai phần linh hồn kia, những người này cũng không quá khó để hắn đối phó. Vì vậy Thủy Tôn không do dự nữa, hắn chuẩn bị dùng vạn huyết kích đâm nát trái tim Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, trong lúc đó, vạn huyết kích trong tay hắn bỗng nhiên mất kiểm soát, không những không theo ý chí của hắn đâm nát trái tim Tôn Ngộ Không mà còn đột ngột phóng ra một luồng yêu khí sắc bén. Luồng yêu khí này lao thẳng về phía Thủy Tôn, buộc hắn phải lùi lại. Luồng yêu khí không truy đuổi mà ngưng tụ thành hình kỳ lân phía trên Tôn Ngộ Không. Thủy Tôn lập tức nhận ra đó là yêu khí của Linh Uy Ngưỡng. Chuyện gì đang xảy ra? Linh Uy Ngưỡng không phải đã chết rồi sao? Sao hắn còn có yêu khí? Yêu khí bao trùm Tôn Ngộ Không không tồn tại lâu, nhanh chóng quay lại vạn huyết kích. Sau đó, vạn huyết kích bắt đầu rung rung, theo đó, một sức mạnh vô hình nào đó đã rút vạn huyết kích ra khỏi lồng ngực Tôn Ngộ Không và ném nó xuống đất. Thủy Tôn thầm nghĩ không ổn. Ở thời khắc mấu chốt này, yêu khí còn sót lại của Linh Uy Ngưỡng đã chơi hắn một vố. Vừa định lao tới nhặt vạn huyết kích, hắn lại bị tấn công. Tuy nhiên, đã quá muộn. Ba bóng người xuất hiện ngay trước mặt Thủy Tôn và Tôn Ngộ Không, đó chính là Tử Lăng, Tuần Thiên Giả và Hình Thiên. Nhìn kỹ hơn, Thủy Tôn nhận ra trên người ba người đều có những vết thương khác nhau, lớn nhỏ. Nhìn ba người, Thủy Tôn biết mình đã không còn cơ hội, tưởng chừng như sắp thành công nhưng lại thất bại trong gang tấc, không những không giết được Tôn Ngộ Không và lấy đi linh hồn của hắn, mà bản thân hắn với trạng thái hiện tại cũng khó có thể tiếp tục chiến đấu, tình hình bỗng chốc trở nên tồi tệ. Nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn mất kiểm soát tình hình. Hít một hơi thật sâu, Thủy Tôn đè nén cơn tức giận trong lòng. Nhìn ba người trước mặt và cười nhạo nói, với bộ dạng hiện tại của ba người các ngươi, chẳng lẽ còn dám khiêu khích ta sao? Vừa dứt lời, Thủy Tôn bỗng nghe thấy một tiếng ầm ý từ xa vọng lại. Tử Lăng và những người khác cũng nghi ngờ. Quay đầu nhìn lại và nhìn thấy một đám đông đang chen lấn vào cửa động của vòng phòng hộ. Có vẻ như do cửa động quá nhỏ nên họ phải chen lấn từng người một để vào. Bỗng nhiên, một người trong đám đông hét lên giận dữ, đều tránh ra cho bố mày. Lão tử là Ngọc Hoàng Đại Đế, để bố mày đi vào trước.